Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ tư, ngày 8 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học sa di. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Oai Nghi, chương thứ 24, tức là chương cuối của 24 phẩm Oai Nghi. Là chương nói về y y tức là cái y mình đắp và bình bát. Ở trong luật dạy là mình mặc y để làm gì? Nếu mà nói về cái thường sự đó, y nghĩa là nương, giống như chữ quy y vậy đó. Y là mình nương cái gì? Mình nương vào chiếc áo để mình che kín đi cái thân mình, tại vì cái thân mình mà lộ ra thì nó lộ cái tướng thô, thì làm cho người khác mình mắc cỡ, mình tàm quý, cho nên mình phải có một cái gì đó che thân. Cho nên con người phải nương vào quần áo, gọi là y. Còn trên phương diện của người tu, thì chúng ta là người tu thì chúng ta nương vào chiếc áo tu. Để làm gì? Để dưỡng cái giới đức, cái giới thân huệ mạng của mình. Ví dụ bây giờ mình là người tu, mình không mặc y phục, mình không mặc áo người tu, thì người ta đâu có biết mình là người tu, phải không? Mà không, thứ nhất là bản thân mình không bao giờ có sự nhắc nhở mình đi ra đường mặc chiếc áo tu, cái tự nhiên muốn làm gì bậy cũng nhớ lại, phải vậy không? Cho nên khi mà mình tu rồi, một khi mình đã dứt khoát mình đi tu thì không bao giờ mình còn nghĩ tới những cái chiếc áo đời. Mình mặc đồ tu để làm gì? Để tự nhắc mình. Và đồng thời người khác nhìn mình biết đây là người tu. Thì họ có làm gì đi nữa thì họ biết đây là người tu. Ở bên Thái Lan á, người ta vô phi trường là người ta có hai cái cổng. Cổng dành riêng cho người tu và cổng dành riêng cho những người đời. Tại bên Thái Lan là họ rất là, tại vì sao? Tại vì Phật giáo bên Thái Lan là quốc giáo. Cho nên những cái gì mà đặc biệt cho người xuất gia là họ đều đặc biệt hết, thậm chí cả một cái bệnh viện. Thì bệnh viện cũng có cái bệnh viện riêng của người xuất gia. Cho nên ở trong kinh Tâm Địa Quán có nói đến 10 cái lợi ích của y phục, của cái y cà sa. Cái y mà của người đó, người người tu mình mặc được là cà sa. Cà sa là mình nói theo tiếng Phạn đó, đúng chữ là cà sa da. Mà cà sa da là mình nói gần, nói gọn chữ. Mà chúng ta gọi là ca sa, có chỗ đọc là cà sa. Thì hôm trước mình dịch cái chữ này rồi phải không? Ca sa là gì? Là hoại sắc. Sắc phục của này, cái y này, cái màu sắc nó bị hoại, nó không đỏ không đen, cái màu nó luốt luốt vậy. Thì trong kinh Tâm Địa Quán nói y là để làm gì? Để che thân, che thân khỏi mắc cỡ, phải không? Mình mặc áo mặc quần để che thân, để mình khỏi có hổ thẹn. Thứ hai là gì? Là ngăn nóng lạnh ruồi muỗi. Trời lạnh, trời nóng, mình đều có những cái y phục. Thứ ba là gì? là biết biểu thị cái hình tướng của một vị sa môn, là một người tu. Đúng như vậy đó. Cho nên người tu mà không thích mặc đồ tu, còn chế những chiếc áo, những cái quần, mà chẳng những vậy mà còn ủi như kiểu quần tây để mặc vậy đó, vậy thì mình đi tu làm gì? Mình năm đức của người xuất gia là gì? Hủy kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố. Mình bỏ đi cái đẹp bình thường của người đời, vì mình chỉ thích cái hình thức, cái pháp y này. Mình đi ra đường sợ tay nó cười. Mình chưa giữ được cái nét của mình thì lấy gì người ta biết mình là ai? Thì tại sao người Ấn Độ đó, mấy đứa con nít đó, nó mắc cỡ chứ gì, nó phải mắc cỡ phải không? Vậy mà mấy đứa con nít người Ấn Độ bới một cục, cái đội cái màu đen đen đó, bới một cục nít đó. Rồi đàn ông họ quấn cái turban, rồi họ mặc mấy cái đồ họ đi đường, họ có sợ gì đâu. Rồi những người Hồi giáo, đàn bà bịt đầy hết, bịt mắt hết, mặc cái áo dài đen, bào cái áo dài đen đi ra đường. Rồi những người người gì mà ở trên Westlock nhiều nè, gì nó kêu là cái gì, Mormon hả, Mormon đó, họ có một cái sắc phục riêng của họ. Tại sao họ mắc cỡ? Mà họ đâu phải là người, họ là người tu, họ chỉ là những người, họ là những người mà đi theo cái đạo giáo đó, cư sĩ thôi, những người tín đồ thôi, mà họ còn ăn mặc những cái sắc phục của họ. Mình là người đã phát nguyện đi tu thì mình có cái y phục của mình. Tại sao mình lại mắc cỡ? May những chiếc áo túm vô như những cái áo sơ mi vậy, may cái vai vuông ra, rồi may theo kiểu quần tây, ủi theo kiểu quần tây, mặc đi ra đường nó sợ tay nó cười. Cái đó là không được. Cho nên các ở trong ở đây xưa giờ thầy không bao giờ cho. Một khi chấp nhận đi tu rồi thì suốt đời cứ mặc đồ tu. Cho nên mình có thể may sắm cho các thầy các chú áo Nhật Bình Lỡ, áo La Hớn, vân vân, miễn sao mặc cái áo tu đó ra được đi học, chứ biểu thị cái tướng của người tu. Mà mình không còn cái tướng đó nữa thì mình quên. Ra đường lỡ mình đi vô chỗ nào đó, nhớ lại mặc cái này vô người ta cười chết, ta nói chết. Còn mình không có mặc đâu sao đâu, đâu ai biết tôi là ai. Mình mặc cái áo, mặc cái áo đời đó rồi, mặc cái áo sơ mi, mặc cái quần jean rồi, bây giờ cái mốt cạo đầu là ở đâu cũng có rồi, cho nên chẳng ngại gì nữa là thôi rồi. Hồi xưa là biết cạo đầu là biết thầy tu, bây giờ là hết rồi. Thì giờ cái đầu nó giống rồi đó, cư sĩ ta cũng cạo đầu rồi, người đời cạo đầu, giờ chỉ còn có cái sắc phục thôi, họ chưa phải người tu. Vậy đó, trong khi đó những cái kẻ nó giả, nó muốn kiếm ăn, nó giả, nó sẵn sàng mặc áo tu. Họ giả mà họ sẵn sàng mặc để kiếm sống. Còn mình người thiệt không dám mặc. Mình là danh chánh ngôn thuận để được đắp cái y đó, mặc cái áo đó. Tại sao mình sợ không dám mặc? Quá vô lý. Thứ tư là đạo là hảo tướng của trời người. Hảo tướng là gì? Là cái tướng đẹp. Hảo tướng là cái tướng đẹp. Mình mặc cái áo đó vô rồi, tự nhiên cái thân tướng mình nó trang nghiêm. Thứ năm là khi mặc vào, mình xin cái tướng tháp báo diệt các tội. Sao gọi là tướng tháp báo? Tại vì cái áo đó nó ngay thẳng, nó cao vời như một cái tháp, phải không? Không có xốc xếp. Cho nên á, mặc áo mặc y lúc nào cũng vậy, cái pháp y của mình đó. Đây, cái đây cũng cái y nè, mình reform nó lại. Nhớ bên trước mình học á, từ cái y bảy điều. Cho nên á, cái người tu của mình là đơn giản chứ không phải là bê bối. Hai cái đó nó khác à. Ê, tu hành mà cần chi anh mặc đồ mà nó nhăn nheo, nó rách rưới, nó hở hang, nó lủng chỗ này, nó lủng chỗ kia, mà anh giá, anh giặt, anh không ủi, thì cái đó đâu phải là đơn giản. Trừ khi nào anh tu khổ hạnh đi, anh tu hạnh đầu đà, mà đầu đà cũng có vậy nữa. Đầu đà người ta cũng mặc đồ mà đến đảo là thấy bên trong vậy. Cho nên người bê bối không có y áo, không có ủi thì nó đơn giản, không phải. Vì đó là cái pháp phục, mình mặc cái đó lên mình đại biểu cho tăng, chứ không phải là bản chất thân của mình không. Còn nếu mà nói nhìn vô tướng này, này làm biến, chứ không phải là người đơn giản, không phải là người mình sống đơn giản nhưng không bê bối, không có bừa bãi, không có cẩu thả. Thứ sáu là gì? Là màu hoại sắc không khiến phát sinh tham dục. Giờ người tu có mấy màu thôi. Hồi xưa thời Phật chỉ có một màu vàng. Khi Phật giáo truyền sang Trung Hoa, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản thì bắt đầu mình thêm một vài màu nữa là màu nâu và màu lam. Nhưng mà cho dù là nâu hay lam, nó cũng từ cái màu vàng đó mà ra, là màu đất. Đất non, đất vừa, đất già. Cái màu đó là tượng trưng sự nhẫn nại chịu đựng. Thứ bảy là ca sa, là y thanh tịnh của Phật, đoạn trừ phiền não, là ruộng lúa tốt. Cho nên gọi là phước điền y. Thứ tám là sinh được 10 điều lành. Sinh 10 điều lành là gì? Thân không ba lỗi, đúng không? Sát sinh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng không, ngăn được 4 lỗi. Nói dối, nói lưỡi hôi hai chiều, nói lời thô ác, nói lời dụ dỗ, ỷ ngữ vô ích. Ý ngăn được 3 lỗi là tham sân si. Còn nếu mà nói về căn bản của người tu, người tu là 250 giới hay là 348 giới của các thầy, các sư cô, không ngoài 10 giới căn bản sa di. 10 giới của sa di là 10 giới căn bản của người tu đó. Đó là 10 giới căn bản của người tu. Một cái người mà thọ 250 giới hay 348 giới cũng không, cũng cốt lõi là 300, là 10 giới sa di này. Cho nên khi mình làm sa di nó quan trọng lắm. Cái thời gian mình làm sa di nó quan trọng lắm. Nếu mình chịu khó mình học hỏi, mình học hỏi, mình vừa thực tập, mình vừa học hỏi, mình trở thành một cái người tu rất đẹp. Mình đợi tới làm tỳ kheo không phải. Cho nên ở đây tại sao thầy không hướng dẫn cho các vị đi theo bài bản, mà ngay từ đầu vô học luật là phải học oai nghi liền. Tại vì một người tu mình ở trong chùa cả mấy năm trời, đợi học thứ tự mà học tới cái oai nghi, cái là mình trớt quốc rồi. 3 năm đầu mình học không biết trời đất gì hết, đi đứng lôi thôi, y áo lượm thượm, không oai nghi, không tế hạnh. Chứ ngay từ đầu vô mình phải có oai nghi tế hạnh, thì chính cái oai nghi tế hạnh này nó nuôi dưỡng mình. Cho nên đừng nghĩ rằng 24 chương an nguy là của sa di, không, nó là của tất cả người xuất gia. Cho người xuất gia nào càng lâu năm thì phải càng thuần thục trong vấn đề oai nghi tế hạnh. Tu lâu năm mà mình ăn nói đi đứng không có một cái hình thức không có một cái hảo, không có một cái trang nghiêm của người tu, thì làm sao mình khởi tín tâm cho người Phật tử cư sĩ được? Người ta muốn tu, mình ta nhìn mình ta cũng ngán mà. Đó. Thì người mình ta người xin lỗi, người ta tu là mình phải người ta nương mà. Cho nên chữ quy á, chữ quy mà tiếng Tàu người ta viết là một bên chữ bạch, một bên chữ phản. Phản là gì? Là quay trở lại. Còn chữ bạch là tượng trưng cho gì? Là sự thanh tịnh sáng suốt của chúng ta. Chúng ta vốn thanh tịnh sáng suốt, nhưng mà mình lâu ngày mình rong ruổi trần cảnh khổ đau, cho nên bây giờ mình phải quy, là mình phải trở về. Chữ quy nghĩa là trở về. Chữ quy là mình trở về. Mà vốn mình đời sống mình rất là thanh thản, là nhẹ nhàng, nhưng mình ham vui, mình chạy theo, cho nên bây giờ mình ý thức mình muốn tu, thì chữ tu nghĩa là mình quay trở lại, quay trở lại với cái tự tánh thanh tịnh đó. Mình nói đơn, mình nói ví dụ ha. Hồi mình chưa đi xuất gia, mình có quần áo màu sắc đủ thứ không? Có. Thời trang nào cũng có mình hết, mod nào cũng có mình hết, rong ruổi mà chạy theo. Bây giờ mình đi tu rồi, mình trở về, mình tu rồi, chỉ có nhiêu đây thôi. Thì bây giờ mình có bận lòng phải coi những cái sách vở, những cái tờ báo, coi áo nào sale, quần nào sale nữa không? Hết. Mà không còn thì mình không còn phải lo nghĩ tới chuyện đó nữa, là mình thanh thản rồi. Hồi còn ngoài đời thôi, mình cứ nhìn tóc kiểu nào, tóc kiểu nào, thậm chí ngày mình còn tóc mình cũng khổ vô cùng, hễ nó bạc một chút là kiếm đồ nhuộm. Nếu mà sợ người ta biết mình tóc bạc, rồi phải kiểu này kiểu kia. Đây mấy ngày nay nè, không có tiệm tóc nào mở hết. Không tiệm tóc nào mở thì mấy ông phone lên: thầy ơi, thầy giúp con được không? Ủi giùm con cái đâu. Giờ con đâu biết ngày nào con còn đi được ra tới 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 tiệm hớt tóc đâu. Đó, chủ nhật vừa rồi chạy lên nhờ qua đẩy cái đầu giùm. Thế thì bây giờ mình con kiểu một khỏe không? Thảnh thơi vô cùng, rỗng rang vô cùng, không còn phải lo sợ. Cho bây giờ các anh tiệm tóc còn mở hay tiệm tóc không được mở, mình vẫn là như vậy. Rồi ví dụ như bây giờ mình có gia đình đi, hồi chưa 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 có gia đình mình độc thân, khỏe không? Khỏi phải lo, khỏi phải nghĩ gì hết, tự nhiên ham vui, có chồng có vợ. Xong rồi gì? Trời ơi, phải núi nếu muốn giữ cái hạnh phúc gia đình đó thì phải làm gì? Quá ư là cực khổ. Chưa nói mà gặp ông chồng bay bướm, hay là gặp bà vợ ham vui. Nội cái chuyện mà mình rình phone, mình để ý, mình ghen tương, mình đủ kiểu khổ rồi. Đến một lúc nào mệt quá, giờ được đi tu rồi, cái mình có đôi lúc mình khổ quá, mình nói sao? Trời ơi, tôi ước gì nếu bây giờ mà cho tôi được chọn, tôi sẽ chọn như ngày đầu. Đó, chữ phản là vậy đó. Có gì? Tức là mình đã từng sống được đời sống trong sạch, thanh bạch, nhưng mình rong ruổi, mình chạy, mình tìm kiếm, mình thấy người ta làm vậy, mình phải như vậy. Vì mình không như vậy thì mình bị người ta cười. Nhưng mình quên, chư Phật cũng đã từng có đời sống thanh thản như thế. Nay con cũng muốn được như chư Phật. Con quay trở về, con phản trở lại. Cho nên chữ quy theo chữ Tàu viết một bên chữ bạch, bên chữ phản. Phản chiếu trở lại. Quay mình phản trở lại thì mình có một đời sống thanh thản. Người đời Mình nói để mình phân tích, để mình thấy rằng sự thật nó là vậy, chứ không có phải là mình chê cái này hay cái kia. Nhưng cái pháp nào nó đang là như thế nào, chúng ta nhận nó là như vậy. Vì sao? Hễ cái này có thì cái kia phải có. Anh chấp nhận đời sống gia đình thì những cái phụ tùng khổ lụy của một cái đời sống gia đình nó phải có mặt. Còn anh chấp nhận đời sống một người tu thì đây là những điều kiện, những vấn đề mà người tu phải gặp, phải đối. Là vậy thôi. Cho nên nó là cái mình mặc cái đó, mình mặc cái y này vào thì nó làm cho mình tăng trưởng được cái mầm móng bồ đề. Thí dụ như một người cư sĩ thôi, về nhà người ta mặc đồ bà ba, ta mặc áo bồ bộ, đồ bông vậy, thì người ta múa tay múa chân, người ta nói chuyện thế này thế nọ. Nhưng một khi mình ta đi chùa, ta mặc cái bộ đồ vật họ vô rồi là cái tư cách nó phải khác. Cho nên một người mà mình cư sĩ tại gia cũng vậy, mình mặc một cái áo vạt hò vô rồi tượng trưng cho năm giới, cái miếng vải bên này là một nè, cái miếng vạt dài bên này là hai nè, ở bên trong nó có một miếng là ba nè, sau lưng hai miếng ráp lại nó là năm, áo vạt hò không năm tượng trưng cho năm giới. Mặc dù mình còn tóc đó, nhưng mà thật sự cái đầu mình là cái đầu tròn. Cho nên ở cái vai mình là vai vuông, cho nên phía sau cái vai của cái áo vạt hò may cái tấm vải vuông đắp phía sau. Cái cổ nó tròn mà phía sau có tấm vải đắp vuông, đầu tròn, áo vuông, sống cho vuông tròn. Ngay một cái áo vạt hò thôi là nó đã nói lên cái tâm niệm của người tu rồi. Cái áo vạt hò thôi nó đã nói lên được cái ước nguyện của người, của một người sống, là phải sống cho vuông tròn bằng năm giới pháp. Cực kỳ là hay. Mình không học mấy cái đó, mình vẫn mặc cái áo đó. Nhưng nếu mình không biết những cái ý nghĩa đó thì tự nhiên cái áo này nó không có tác dụng gì với mình hết. Còn mình mặc cái áo đó, mình biết cái pháp đó, nhớ không? Mấy ngày nay mình học đó, tướng thể dụng. Cái tướng nó vuông như thế, tròn như thế, năm mảnh như thế, thể của nó chỉ là vải thôi. Nhưng nếu cái thể đó mà đắp thành cái tướng đó với cái danh đó, là tên gọi đó, thì cái dụng nó phải khác. Danh tướng thể dụng. Cái mình vẫn là một con người, nhưng mà hễ cạo cái đầu, mặc cái này vô rồi, không gọi là anh, là thằng, là gì nữa, mà thầy, là chú, sư thầy. Tướng đổi, danh đổi, nhưng mà thể đó vẫn là một con người. Nhưng mà mình dụng con người này bây giờ khác à. Con người này bây giờ nói thiện, sống thiện, nghĩ thiện và làm thiện. Thầy quay tạng theo kịp không? Đó là cái điều thứ chín, là mặc cái y đó vào, tăng trưởng cái mầm móng bồ đề. Thứ 10 là gì? Như giáp trụ mũi tên độc, phiền não không làm được, không hại được. Cái đó là như cái áo giáp. Hôm trước mình học rồi phải không? Áo giáp. Phiền não không có xâm nhập được, khổ đau không có xâm nhập được. Đó là 10 cái lợi ích của cái chiếc áo ca sa mà trong kinh Tâm Địa Quán đã nhắc lại. Có nhiều người, tất cả chúng ta trên đời này cũng vậy, khi mình khổ ơi là khổ rồi, mình ước gì bây giờ cho tôi trở lại ngày xưa, cho tôi make, tôi chọn một con đường thì tôi sẽ chọn con đường không lập gia đình đó. Thế là mình, chúng sanh mình cũng vậy thôi, mình rong ruổi theo tất cả mọi trần cảnh, mọi duyên của thế gian, thời gian sau mình mệt quá, mình mệt quá và mình nói ước gì mình được trở lại phản đó, mình được trở lại sống những cái ngày tháng không bận lòng, không lo lắng. Có nhiều người giờ khổ vì con, nói trời ơi nếu mà cho tôi ước trở lại, cho tôi chọn thì tôi sẽ chọn không sanh con đẻ cái, tại vì con cái bây giờ mệt quá, thí dụ vậy. Cho nên mình nói về cái y đó, trên đời này ai cũng mặc mặc cái áo đó. Cái áo là để làm gì? Để ngăn che. Nhưng mà có những người, người ta mặc vô xong rồi á thì người ta tự hào với cái áo người ta. Người ta sân tâm ngã mạn kiêu căng. Nhưng mà cái áo này khác á. Mặc vô rồi là phải khiêm cung, từ tốn, điềm đạm, an lạc. Ở thế gian đã là người sợ xấu hổ thì phải lấy áo che. Nhưng mà có những người, người ta mặc vào thì người ta che cái thân người ta để người ta không hổ thẹn, nhưng mà bù lại phiền não khác nó sanh. Đó là cống cao, ngã mạn, tự hào, tự đắc, tự đại, đủ kiểu. Nhưng chiếc áo này mặc vào thì gì? Nhẫn nhục, nhu hòa, từ tốn, khiêm cung. Cho nên đắp cái áo này rồi làm sao? Thí dụ như người ta, ông hoàng thượng á, ông mặc vô là phải ngồi. Phải không? Ngồi ra tướng cho tướng của người vua chứ. Rồi ông nói ông phải quơ tay quơ chân về để ra một thần, một ông vua chứ. Nhưng mà người tu mặc cái áo này rồi, lúc nào cung thủ. Đắp y rồi là tay phải cung thủ. Cái áo mình mặc vô rồi là mình phải. Cho nên cái người mà người ta kêu, tại sao kêu lãnh tụ? Lãnh là cái cổ này, tụ là cái này này. Cái người lãnh tụ là họ phải biết từ trên xuống dưới họ mới lãnh đạo được. Chữ tụ là cái gì, cái tay áo. Lãnh là cái cổ áo. Một người lãnh tụ là một người phải biết từ trên xuống dưới. Leader. Cho nên khi mình, người tu của mình á, khi máng cái áo lên, khi máng cái y, cái áo mình lên, phải máng ngay giữa của nó, vì đó là cái sống áo, để nhắc nhở mình luôn luôn nắm cái then chốt, nắm được cái sống áo, cũng như mình nắm được cái giềng mối của sự tu hành, thì làm sao mình lệch được. Để ý thử đây, hễ máng cái áo không ngay giữa thì cái áo nó nằm gì? Nằm lệch. Thì người tu mình cũng vậy thôi, không nắm được cái chuẩn mực của người tu thì nhất định phải lệch. Cho nên Pháp Hòa nói rồi, mình không học thì thôi, mình không tu thì thôi, mà càng tu thì chính đạo Phật đã giúp cho chúng ta là một con người hoàn hảo. Mà cái hòa hảo để làm gì? Để lợi mình, lợi người, lợi xung quanh. Cho nên đi vô phòng mà thấy ai máng cái áo mà xéo, tự nhiên mình buồn. Cái đơn giản nhất, cái đơn giản nhất, cái máng áo là đơn giản nhất mà anh làm chưa được. Cho nên anh muốn làm lãnh tụ ai chưa biết, nhưng mà anh chưa biết được, chưa biết được mình, thì làm sao mình làm lãnh tụ? Và cái người lãnh tụ là vậy đó. Và cái bao áo này đây là lãnh nè, tụ nè. Phật giáo Việt Nam mai cái áo có một cái chấn ngay đây nè, biểu tượng cho nhất thừa. Phật giáo có trung, có cái gì à, đại thừa, trung thừa, tiểu thừa. Nhưng mà ba thừa đó cũng chỉ là phương tiện, còn cái rốt ráo của chúng ta muốn đi tới là gì? Phật thừa. Kinh Pháp Hoa nói thì cũng như vậy. Ngày nay mình cạo đầu, mặc áo đắp y, đây là những cái thừa. Phương tiện là chiếc xe chở mình đi tới cái chỗ Phật thừa là gì? Là một người tu chuẩn mực. Cho nên xếp cái y phải xếp cho ngay, máng cái áo phải máng cho ngay, mặc xong cái áo đi đường, cần đi đâu xếp cái áo lại. Cư sĩ Phật tử cũng vậy, ai cũng có cái áo tràng hết. Vậy thì cái áo đó là cái chúng ta nương vào, mặc cái đó vào, nương cái đó vào để trở thành một Phật tử thuần thành, đẹp đẽ. Mình nương vô cái, không có cái áo đó mình không ra một con người đẹp đẽ, một con người trang nghiêm, một con người hảo tướng. Nếu mình xài cái móc cũng phải móc cái áo vô sao cho cái áo nó ngay, rồi mình mới máng lên. Thậm chí có nhiều người mặc cái áo đã méo rồi, cái tay này nè nó còn dính vô trong nữa đó, nó không sủi ra nữa đó, không có duỗi hai ra nữa. Nhiều khi mình đi thấy các vị treo cái áo vậy, mở cái áo ra mà nó nùi 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 hai cái tay, chứng tỏ lúc cởi ra gấp gấp gáp lắm. Thì các vị nhớ là lúc mà Phật, khi mà Phật đi còn là thái tử, ngày đi tu á, ngày đi vô trong qua bên dòng sông Ni Liên Thuyền phải không, ngày tự ngày cắt tóc, ngài mới cởi hết những cái y phục của một vị thái tử ra, rồi ngài đổi với ông thợ săn những chiếc áo thường. Ngài đi làm một cái người đạo sĩ ở trong rừng. Thì những cái năm tháng đầu tiên Phật chưa có một cái y phục riêng cho người tu. Phật, các vị xuất gia ngay cả Phật vẫn còn mặc những cái y phục bình thường như người đời ở thời đó. Vì bên Ấn Độ là ai người ta cũng lấy vải người ta quấn lên thì cũng đều là y thôi. Thì có một hôm là có một cái số các thầy đi với những người đi buôn, đi buôn thì bị ăn cướp, nó chặn dọc đường, nó lấy tiền lấy của, rồi nó lột quần áo của mấy ông cư sĩ đó, của mấy cái người đời đó luôn. Tại vì người thường, người buôn thì họ ăn mặc đẹp, bị lấy. Các thầy cũng bị trấn lột, lấy hết quần áo. Rồi nguyên một nhóm người trần truồng đi ra một cái, đi đến một cái thành. Thì đến đó thì quan lính họ chặn lại, hỏi các thầy các vị đi đâu. thì mới kể sự tình ra. Kể sự tình ra thì kể sự tình ra thì các lính họ thấy tội nghiệp, họ mới đi gom mớ quần áo về họ giục đó cho các vị lựa mặc. Thì mình là người tu mà lúc nào cũng từ tốn chút, thành thử ra để cho mấy cái ông thương buôn đóng nhào vô, ông lấy đồ tốt mặc hết, còn lại đóng đó toàn là ba cái áo rách áo hôi gì đó, các thầy gớm quá không dám mặc. Thế là cuối cùng phải làm sao, ở trần ở truồng tiếp, đi về gặp Phật. Phật hỏi sự tình, từ đó Phật mới chế giới. Phật nói là cho các thầy. Thì quý vị nhớ là lúc đó lúc đó mình chưa có cái y riêng của mình. Đến một hôm Đức Phật ngồi ở trên núi Linh Thú với ngài A Nan và nhìn xuống bờ ruộng thì thấy các cái đường ruộng rất là đẹp. Thì Đức Phật nói là tôi đang suy nghĩ làm sao mình chế tác một chiếc áo dành riêng cho các vị xuất gia của mình. Thầy A Nan, thầy có nghĩ rằng mình nên mượn cái đường ruộng này mình tạo một cái y không? Ngài A Nan nói dạ con thấy đẹp. Thì Đức Phật mới nói vậy ngài A Nan có thể nào lo cái việc này không, take care chuyện này. Ngài nói dạ con xin lãnh ý. Rồi ngài A Nan về bắt đầu mới thiết kế. Cho nên có thể nói cái y mà giờ chúng ta đắp đó, đó là cái thiết kế kiểu mẫu của ngài A Nan. Và ngài A Nan đã mượn cái hình ảnh mà Đức Phật đã chỉ về đấm ruộng đó để mà chế thành cái y đó. Thì khi mà cái y của Phật giáo được chế chính thức cho người tu rồi đó, nó có hai cái lợi. Có hai cái lợi. Cái lợi thứ nhất là cái y phục này nó không giống y phục của thế gian của ngoại đạo. Đúng không? Đâu có cư sĩ văn hóa đi chùa mặc thôi, chứ giờ mà biểu mà các vị mà mặc cái đồ này mà đi làm đi đi ra ngoài đường thì chắc họ không mặc đâu. Mà các đạo giáo khác giờ người ta cũng chẳng mặc giống mình. Cho nên đây là cái đặc thù của người tu sĩ Phật giáo. Đó là cái thứ nhất. Đó là mình phân để rõ rệt y phục của các vị xuất gia Phật giáo. Cái điều thứ hai là gì? Không ai trộm cướp để làm gì. Không ai ăn cắp của nó để làm gì. Chứ gì nữa? Bây giờ quý vị, bây giờ các vị mà mặc thí dụ như ta ăn cắp áo lạnh à. Nhưng mà nếu mình máng mấy cái này ở đâu đó chẳng ai ăn cắp làm gì. Chẳng ai lấy cái y vàng đem về nhà để làm gì. Bất quá là họ để đó cũng để chơi vậy thôi, để chưng chơi vậy chứ còn chẳng có ăn mặc gì được chứ khác đó. Đó là hai cái ý nghĩa. Cái lợi ích thiết thực nhất. Còn cái sâu màu thì nói rằng cái áo này là chư Phật ba đời mặc. Thì thôi cái chuyện đó mình, tại mình trong đạo thì mình nói là y này chư Phật ba đời mặc, nay con cũng mặc để cầu đạo giải thoát. Lúc truyền y cũng nói câu đó, chư Phật ba đời mặc y này mà giải thoát, nay con cũng xin thọ nhận y này để cầu đạo giải thoát. Đó là nói chuyện của mình. Còn thiết thực nhất là, một là để phân biệt rõ ràng, hai là không ai không sợ trộm cướp. Hồi xưa còn mặc chung với cư sĩ thì ăn trộm ăn cướp nó trấn lột nó lấy được, thì giờ mặc cái này rồi nó lấy làm gì, đã vậy rồi còn cái kiểu nữa, phải không? Đó là mình nói về cái y. Thì căn bản á người tu có ba y. Thì có một hôm á, có một hôm là Đức Phật nghe có những cái chuyến xe nó tới kéo tới mà cái sức chở rất là nặng. Phật mới hỏi xe gì mà thấy như là chở nặng nề lắm. Các thầy mới nói dạ bạch Đức Thế Tôn là của thầy đó vậy đó. Chở vải về rất là nhiều. Chở y về rất là nhiều để tới ở đây rồi các thầy sắm đồ nhiều lắm. Phật mới nói mình người tu mà mình lỉnh kỉnh quá, Thì cái đêm đó Phật trời lạnh mà, Phật lấy một cái y Phật đắp lên. Ngài ngồi cho tới khuya cái trời lạnh, Ngài lấy cái áo thứ hai Ngài choàng lên. Càng về khuya áo thứ hai đó vẫn chưa đủ ấm. Đến cái thứ ba đủ ấm. Từ đó Phật mới lấy cái số gì, số mà gọi là gì, trung đạo đó, một thầy tỳ kheo ba y. Đó là sự cái địa, cái sự tích, cái sự kiện là tại sao ngày nay chúng ta cứ nhắc cái vấn đề ba y để nói lên con đường trung đạo. Nhớ hồi trưa mình học á, 30 giới ba vật đề là để nhằm mục đích giúp đỡ cho đời sống của một vị xuất gia ở trong cái tinh thần của thiểu dục tri túc. Đức Phật không muốn mình quá dư, Đức Phật không muốn mình quá thiếu, mà cái đường lối của Đức Phật là trung đạo. Cho nên ở đây lấy tinh thần trung y, gì ba y tượng trưng cho cái tinh thần đủ, hai y thì thiếu, ba y là vừa đủ ấm. Rồi sau này Phật mới cho thêm những cái y nữa để làm gì? Để che vai, để mà bảo, thí dụ như chưa người nào yếu nữa thì có thêm một cái y cũ nữa, tức là ngoài cái y dư đó để mình làm gì, để mình choàng. Sẵn mình đang học đó thì mình nói luôn chút xíu để cho các cô cũng biết được cái y của mình nữa. Cái y hạ gọi là cái gì hả? Y An Đà Hội, nào y trung tên là gì? Uất Đa La Tăng. Y thượng tên là gì? Tăng Già Lê. Đó là tên của ba y phải không? Bình y cũng giống vậy, nhưng mà đặc biệt là các cô có thêm hai cái y nữa. Một cái y á của các cô á gọi là Tăng Kỳ Chi Kaisacha. Tăng Kỳ Chi là mình âm thôi. Cái chữ nguyên thủy của nó là người Trung Hoa dịch cái chữ này là im dịch y, dịch nghĩa là im, dịch cái y này dành cho người nữ thôi, các sư cô. Đây chính là, xin lỗi, đây chính là cái quần nhỏ để cho các cô dùng, lỡ mà mình có những cái tháng mình dơ người đó thì mình dùng cái áo y này, cái loại này, để nó không có làm dơ cái gì, cái An Đà Hội. Tại vì cái An Đà Hội chính là cái quần dưới đó. Và khi mà tháng ngày nào mình dơ người thì mình dùng cái y này thêm vào. Còn có một cái y nữa thì trong luật đó là các ngài nói rất là nhiều, nhưng ở đây thì mình nói gọn để cho đại chúng không có phải confused á, có quà nói gọn thôi, chứ cứ nếu mà tra mấy cái này trong luật thì rất là nhiều thứ nói, các ngài nói chi tiết lắm. Nhưng mà đã là học luật thì phải nói đúng luật để mình biết những cái đó là gì. Cái chương này là nói về y phục, Thì cái thứ nữa gọi là gì? Là quyết tu la. À, xin lỗi đại chúng nha, cái này Pháp Hòa nói ngược lại, cái này chính là cái áo áo ngực. Cái áo này là mình mặc để mình thêm một lớp bên trong. Còn cái kia là quyết tu la. Quyết tu la là Kusalaka. Âm là quyết tu la. Và mấy chữ này là chữ âm thôi. Áo này mình mặc để mình đỡ dơ cái y An Đà Hội. À, cái y này nè, cái quyết tu la này. Còn cái này là mình mặc bên trong. Bên nam á, thì bây giờ là mình có cái áo thun đó. Mà cái áo mà Tăng Kỳ Chi này là một cái áo vuông, mai từ ở trên cái nách xuống cho đến đến cái bụng của mình. Nhưng mà khi mình là một người sư cô á, mình phải mặc cho nó đúng, thì người ta mới mới người cái người hiểu người ta mới biết đây là một sư cô đúng nghĩa. Ở bên trong là phải mặc bó, bên ngoài phải mặc rộng. Cho nên các cô mà có may áo nhật bình mặc phải may như vậy dùm cho thầy. Đừng có may những cái áo mà mặc vô mà cái nút mà nó căng ra như vậy, nó không có đúng. Áo đó không phải áo người tu. Cái người nữ mặc cái áo người tu của mình không có eo yết gì hết á, mặc phải cho nó rộng vậy nè. Để làm chi? Để nó che cái thô tướng. Nam nó cũng có thô tướng, nữ nó cũng có thô tướng. Nhưng mà cái thô tướng của nữ nó trội hơn, nó nhiều hơn cái thô tướng của nam. Cho nên trong kia trong luật gọi là chướng. Chướng là gì? Là che. Che cái thô tướng nó lại. Mình vì che cái thô tướng đó cho nên nữ phải mặc cái áo bó. Ở trong phải mặc bó mà ngoài phải mặc rộng. Còn lỡ mà mình may mà hồi đó mình ốm, mình may giờ mập quá rồi, giờ phải may cũng làm ơn đi kiếm may cái khác. Nên may dư được quyền xả mà xả cái cũ may cái mới, may cho nó đúng cái cơ thể của mình. Để mình mặc mà mỗi một lần mình xuất hiện trước mặt người ta là người ta tác ý. Để làm gì? Cho nên sám hối đại chúng là tại vì mình đang học luật. Đang học luật thì thầy phải nói cái chuyện của luật. Mà nói đây không gì gì vì lòng từ bi mà nói, gì chị sư học mà chúng ta nói. Hôm trước mình cũng nói nhớ không? Nếu mà mình có nói những vấn đề này trong luật dạy, nếu phải nói những vấn đề này là vì chúng ta đang học mà chúng ta phải nói thì chúng ta không phạm. Còn tự nhiên rảnh quá ngồi đem ba cái chuyện nó nói cái đó là phạm. Còn trong khi chúng ta bàn chuyện luật giới thì chúng ta nói cái đó. Cho mình mặc cái áo nhật bình, mặc cái áo tràng đi đường, may cho nó rộng. Đừng có mặc những cái áo mà nó chật nứt rồi nó lộ tướng ra, nhìn nó dị hợm lắm. Vậy ni thêm hai cái y ha. Tăng Kỳ Chi và Quyết Tu La. Trong luật thì nó rất nhiều, thầy lọc hai chữ đó cho quý vị nhớ thôi. Rồi bây giờ mình trở lại cái vấn đề y ha. Mình đã nói một dòng hết giờ chưa? Mình chưa vô được cái chánh văn, nhưng mà tại vì phải nói thôi, vì đây là cái chuyện liên hệ tới chữ y mà. À, bây giờ nói tới cái chuyện gọi là trong này có chia ra y ba bậc nè. Bậc trung, bậc gì đó ha. Nguyên thủy y chỉ có ba bậc. Bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Thì bậc bậc hạ đó chính là cái y năm điều, phải không? Bậc trung á, thì là y mấy điều? Bảy điều. Bậc thượng là 9 điều phải không? Bậc trung 7 điều, bậc thượng 9 điều. Và ba cái y này ngày nay Phật giáo Nguyên Thủy vẫn còn giữ. Phật giáo Nguyên Thủy vẫn giữ đủ ba cái y, ba cái điều tướng. Cái điều là cái gì? Nhớ không? Cái sọc, những cái điều tướng trong cái y đó. Thì khi mà hôm trước mình học á, nhớ là lúc đó luật chỉ có một bộ thôi phải không? Rồi sau đó năm thầy đệ tử phát triển ra luật theo năm nhánh đó, nhớ không? Mới có là Ma Ha Tăng Kỳ rồi Tứ và Đàm Vô Đức rồi vậy đó. Thì Đàm Vô Đức á, mà cái bộ luật mà chúng ta đang học, luật Tỳ Kheo mà chúng ta đang học, là cái bộ Đàm Vô Đức là nói về tứ phần luật đó. Thì trong cái bộ luật khác có tên là Ma Ha Tăng Kỳ đó, thì luật này là cái luật này lại chia ra bậc hạ, bậc thượng, nhưng mà nó nhiều y hơn. Mà cái này là Phật giáo Bắc truyền còn giữ, chứ còn Nguyên Thủy là không không có nói cái chuyện này. Mình học cho biết, nhưng mà sau đó rồi á, mình vẫn lấy ba y làm chuẩn: y năm, y bảy, y chín. Có nhiều vị người ta nghĩ rằng nhìn vô cái y mà nhiều ô, nhiều sọc chừng nào là tượng trưng cho cái thầy đó tu cao, tu lâu. Cái đó thì một cái nhìn nó tạm, chứ chưa phải là cái rốt ráo, không phải là cái cứu cánh. Nhưng mà tại vì chúng ta khiêm cung, mình chưa phải là những bậc lâu năm, không có dám đắp những cái y mà cái điều tướng nó quá nhiều. Ta nhìn vô người ta nói mình muốn làm lớn. Thí dụ vậy, tức là cái người cho mà có những vị người ta rất lớn, nhưng mà người ta vẫn khiêm cung, người ta đắp y bảy điều thôi. Thì bây giờ ở đây thầy nói á, bộ Ma Ha Tăng Kỳ á, luật Ma Ha Tăng Kỳ có đưa ra rằng bậc hạ có tới ba y lận: 9, 11, 13. Cái này là mình ghi chú thêm để mình có một cái sự một cái dữ liệu để mình mai mốt mình có cái nghiên cứu gì thì mình biết vậy thôi. Mình ghi là Ma Ha Tăng Kỳ luật. Y bậc hạ gồm có 9 điều: 9, 11, 13. Y bậc trung gồm 15, 17, 19. Y bậc thượng 21, 23, 25. Nhớ không? Bậc hạ là 9, 11, 13. Bậc trung là 15, 17, 19. Còn bậc thượng là 21, 23, 25. Đây là cái sự chia của luật Maha Tăng Kỳ Phật giáo Bắc truyền. Còn Nguyên Thủy không có nói mấy vụ này. Nguyên Thủy ba y thôi, y 5, y 7, y 9. Ở trong luật tứ phần kể, đây là chút xíu lịch sử thôi, kể rằng khi mà Đức Phật sắp mất, Đức Phật truyền y lại cho Ngài Maha Ca Diếp lãnh đạo tăng đoàn. Thì cái y mà Phật truyền lại cũng là 13 điều thôi. Rồi hôm trước mình học á, mình đã học qua cái y hạ rồi. Y hạ, y này có mấy tên mình học rồi. Y này có mấy tên mình học rồi và y này có mấy điều mình học rồi. Y này cái bài kể nó như thế nào và là cái gì nữa? Cái mục đích của cái y năm này để làm gì? Mục đích cái y năm để làm cái gì? À, để làm việc, phải không? Cho nên mình kêu là tạp tác y. Ngày nay cái y năm này được biến thể qua hình thức gì? Là một bộ đồ mặc thường của mình đó, là một bộ đồ áo vạt hò, hay là cái bộ vạt khách, xin lỗi, hay là cái bộ nhật bình lỡ, hay là cái bộ áo la hấn đó. Đó là cái y năm điều đó, là mặc thường phục để làm việc trong chùa, cho nên gọi là tạp tác y. Còn cái y bảy á, cái y số bảy á, gọi là trung y đó. Bây giờ mình tạm mình biết này thôi rồi cất đó đi. Nhưng mà khi mình nhìn người ta đắp những vật bây giờ ta đắp y đó, mình nhìn vô mình biết, à y này 11 điều nè, y này 13 điều nè, y này bao nhiêu, và mình biết được xuất xứ. Còn cái căn bản nhất là chúng ta có ba y, y 5 điều, y 7 điều, y 9 điều. Và y 5 điều để ngày xưa đắp làm việc. Ngày nay chúng ta sắm cái y 5 điều để giữ cái tinh thần ba y của Phật giáo. Nhưng chúng ta mặc cái bộ y đó, thế cái y đó mặc để làm việc bằng cái bộ quần áo mà chúng ta đang mặc đây, mặc ở bên trong đây, gọi là tạp tác y. Vậy thì ngay cái bộ quần áo đó, hồi nãy Pháp Hòa giải thích rồi đó, cái hình thức may nó như thế nào và chúng ta sử dụng nó như thế nào, thế nó cũng chẳng phải là một bộ đồ bình thường, mà không phải là y phục, không phải là cái y để nhắc nhở mình. Rồi bây giờ qua cái y bảy điều, chúng ta gọi là gì? Uất Đa La Tăng, phải không? Mình ghi cái chữ ra tiếng Phạn chưa? Ghi rồi phải không? Ừ. Thì cái Uất Đa La Tăng này, chúng ta đắp cái y này vào mỗi thời kinh, vào những ngày sám hối, những ngày tụng giới, những ngày mà chúng ta có những cái lễ. Còn cái y bậc thượng là y mấy điều? 9 điều. Và chúng ta gọi là gì? Tăng già lê, Sangati. Và cái y đó để làm gì? Để khi nào mình đi vào trong hoàng cung mình thuyết pháp, phải không? Đi vào trong hoàng cung, lên pháp tòa, mình đi lên pháp tòa, cho nên ở bên Trung Hoa đó, các vị mà giảng sư của Trung Quốc á, người ta vẫn giữ cái tinh thần đó. Mỗi khi mà người ta lên pháp tòa là người ta đắp y, họ làm trang nghiêm, làm ngồi trên một cái pháp tòa, rồi cái người thỉnh rất là long trọng. Rồi chẳng những vậy mà đôi lúc mà các vị lên là phải cầm theo tích trượng, phất trần. Đó là những cái pháp khí mà để trang nghiêm cho cái pháp tướng của vị giảng sư đó, hay là vị thầy truyền năm giới cho Phật tử đó. Cái y bảy là cái y mà gần gũi với mình nhất. Cả đời của cái người xuất gia thật ra nhiều khi cũng không cần đắp gì nhiều, đắp cái y số 7 đủ rồi. Tụng kinh, Bồ Tát, sám hối, làm lễ. Rồi bây giờ thí dụ nè, một vị xuất gia mà qua đời, mình làm theo phong, mình liệm theo cho cái vị xuất gia đó cái y mấy? Y số 7. Mình liệm cho cái người xuất gia đó cái y 7 điều, vì đó chính là cái y mà vị đó dùng thường xuyên nhất trong hàng ngày, sự hành trì của vị đó. Cái bài kệ mà thọ y đó, năm điều phải không? À xin lỗi, bài kệ thọ cái y 7 điều đó. Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đới thọ, thế thế thường đắc phi. Nó giống như bài kệ năm điều thôi, nhưng mà cái câu cuối, cái câu của cái bài kệ năm điều là gì? Thế thế bất xả ly. Còn cái bài thứ bảy là thế thế thường đắc phi. Cái y số 7 này nè, mình mặc lễ Phật nè, sám hối nè, tụng kinh nè, ngồi thiền nè, phó trai. Biết phó trai không? Phó trai là gì? Là mình chứng những bữa trai tăng á, mình đi ăn trưa đó, cái đó là kiểu là phó trai đó. Đi nghe kinh nè, Bồ Tát nè. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là mình tụng giới đó. Bồ Tát là tiếng Phạn, tiếng người Hoa dịch chữ Bồ Tát là trưởng tịnh, nhớ không? Ngày hôm qua đó, ngày hôm qua mình tụng giới tỳ kheo, tụng giới sa di, tụng giới thức xoa, tụng giới năm giới, mười giới, tất cả những cái ngày nào mà chúng ta tụng giới thì cái tụng ngày tụng giới được gọi là ngày trưởng tịnh. Trưởng tịnh là gì? Là trưởng là làm lớn lên, thì mình làm cho cái sự thanh tịnh ở trong mình mỗi ngày mỗi lớn lên, gọi là trưởng tịnh. Ngày tự tứ. Tự tứ là ngày gì? Ngày lễ tự tứ tức là sau khi 3 tháng an cư, phải không? Thì mình xin tự tứ. Tự tứ nghĩa là gì? Là tự mình xin cái chỉ lỗi. Xin chỉ lỗi thì gọi là tự tứ. Xin chỉ lỗi bằng cách nào? Bạch đại đức nhất tâm niệm, con nương nơi trú xứ này an cư 3 tháng, hôm nay chúng tăng tự tứ, con tỳ kheo gì đó cũng xin tự tứ. Nếu có lỗi được thấy, được nghe, được nghi, nguyện đại đức thương tưởng chỉ giáo. Con thấy có lỗi sẽ như pháp mà sám hối. Vậy thì cái lỗi của chúng ta mỗi ngày ở ở đâu? Người ta làm sao để người ta biết, người ta chỉ lỗi cho mình? Một là người ta thấy mình làm lỗi, hai là người ta nghe mình làm lỗi. Ví dụ như á, là trong khi ăn cư mình cãi lộn với thầy trong phòng, thì cái thầy kia thầy không có qua mở cửa thầy thấy, nhưng mà thầy ở cái vách kế bên thầy nghe mình gây lộn, phải không? Thầy nghe mình đánh lộn, được nghe. Và thậm chí Thầy thấy mình với cái thầy kia ở chung phòng mà giờ đi ngang với nhau mà hay nguýt với nhau, ngồi ăn cơm mà hùm hà với nhau. Ông nghi, được nghe, được thấy, được nghi. Xin hãy chỉ cho con. Thì bây giờ nói nè, trong 3 tháng này tôi có thấy thầy với thầy kia không có dòm với nhau một cách thân thiện, và có lần tôi đã nghe hai thầy gây gổ ở bên phòng kế bên. Có phải hai thầy trong thời gian qua có giận hờn, có phiền não nhau không? Đó, rõ ràng trong 3 điều chỉ lỗi tôi thấy cái chuyện gọi là tôi thấy hai ông ở ngoài trước chúng đây, tôi nghe hai ông gây lộn đây, giờ tôi nghi hai ông. Được thấy, được nghe, được nghi. Nguyện đại đức thương tưởng chỉ giáo. Thầy đó chỉ xong, đúng vậy, và con như pháp sám hối. Mình thỉnh tự tứ, mình thỉnh người ta chỉ lỗi, người ta chỉ lỗi rồi mình như thế mà sám hối. Mà nếu như mình mà cái ngày nào mà mình tự tứ như vậy rồi đó, thì nó cái tác dụng của nó bằng với cái ngày mình Bồ Tát. Cho nên một thí dụ như cái ngày đó là ngày rằm tháng 7 mình tự tứ đi, thì cái ngày đó khỏi tụng giới. Tại vì tự tứ như là tụng giới rồi. Bồ Tát đó tụng giới là gì? Là mình xin mình nghe lại những cái giới điều mà Phật chỉ, để mình thấy cái nào lỗi mình sám hối, cái nào mình không có lỗi mình im lặng. Thì cái ngày Bồ Tát là mình trưởng dưỡng cái sự thanh tịnh. Mình sám hối rồi thì mình thanh tịnh. Sám hối xong rồi thì sao? Lòng nhẹ nhõm. Tại sao cái trong này nó là ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong? Mình vốn dĩ sống thảnh thơi tự tại như một đám mây bay, nhưng mà sở dĩ mình phiền người này, mình trách người kia, mình khổ đau phiền não quá trời, cho nên mình là một cái đám mây không bay, một cục đá cứng ngắc. Chợt sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm, bây giờ mình trở lại một con người thanh thản tự tại thì ngàn xưa mây bạc vẫn thông dong. Cái nghĩa của cái câu đó là vậy đó. Thì sẵn đây hai cái chữ này là đại chúng học mình phải nhớ, là trong Phật giáo một khi mình đã tự tứ thì khỏi Bồ Tát, vì nó cái tác dụng của nó tương đồng với cái ngày Bồ Tát, nó không cần phải làm cái chuyện trung lập. Vì Bồ Tát là khi mình soi lại mình thấy lỗi là mình sám hối rồi, thì tự tứ cũng thế, mình xin người ta chỉ lỗi. Mà người ta chỉ lỗi thì mình sám hối. Và nếu như ngày hôm đó mình cái thầy kia thầy thấy mình không có lỗi gì hết, thầy chỉ cần nói một câu thôi: thiện, tốt lắm. Mình nói làm sao? Nhỉ, dạ con xin nghe. Hòa thượng dạy con xin hòa thượng chỉ lỗi. Hòa thượng không có nói, hòa thượng thấy con không có lỗi, hòa thượng chỉ nói ông tu tốt lắm, bằng một chữ thôi: thiện. Thì con xin nghe lời hòa thượng nói, con tu tốt lắm. Tịnh không? Thanh tịnh. Trong luật nói là khi mình có lỗi thì sám hối, không có lỗi thì xin im lặng. Vì im lặng cho nên biết mình thanh tịnh. Thì ở đây cũng thế, hòa thượng giữ im lặng không chỉ lỗi, nghĩa là con thanh tịnh. Thì con xin nhận lãnh là hòa thượng dạy rằng con 3 tháng qua thanh tịnh. Đó là một cái việc mình cần biết. Tự tứ thì khỏi Bồ Tát. Thôi mình dừng đây, mai mình học tiếp.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng nên.